kính thưa toàn thể đại chúng.
Tôi có thông báo đại chúng nhiều lần rồi, mắt tôi giờ thì nó rất là dở, cho nên là muốn giúp câu hỏi là đề câu hỏi cái tính số một là đặt ngay vấn đề, hỏi câu gì đó nói câu đó thôi, chứ đừng có nói cái lý do. Tôi nghe lúc này tại vì lúc nọ, bởi vì lúc kia, tôi nói vậy, giờ tôi đem ra tôi hỏi, tôi nói vậy tôi không có thấy đường để đọc. Nên nó hỏi cái câu gì là nói cái đó không? Bây giờ viết thì nó nhiều quá là chữ nhỏ, giờ không làm sao mà tôi thấy được. Giờ có chị nào là nói, nó đọc giùm tôi cái. À, là mỗi câu đọc cho tôi lần câu rồi nữa. Đọc lần câu rồi đem tả thôi.
Xin thầy làm ơn giải nghĩa giùm con, có đọc một cuốn sách về thiền, trong đó đề cập đến Bàn Long Ẩn cư sĩ hỏi đạo Phật một vị thiền sư là: người không làm bạn với muôn pháp là gì? Vị thiền sư này bụng miệng cư sĩ Bàn Long Ẩn ngộ. Lần thứ hai cư sĩ Bàn Long Ẩn lại hỏi đạo một vị thiền sư nữa cũng với câu hỏi trên, nghĩa là người không làm bạn với muôn pháp là gì. Vị thiền sư này lại trả lời: đợi ngươi hết nước sông Tây Giang, ta sẽ trả lời ngươi. Hai là hành động của hai vị thiền sư này có nghĩa là gì? Để cư sĩ hiểu được hành động của họ mà ngộ được. Vì đọc sách nên nhớ không được chính xác cho lắm, mong thầy cũng niệm tình tha thứ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dài dòng lắm, dài dòng lắm là tôi không có đọc được, mà nó không biết từ giờ nữa. Như vậy là chủ tổng tâm của tôi hỏi đó là người không làm bạn với môn pháp là gì, phải không? Câu hỏi là người không làm bạn với môn pháp là gì? Chừng nào nước sông thì nó cạn, ta trả lại cho tôi. Chừng nào hóp hết sức tâm tiền hết thì ra là ta sẽ trả lời cho ông. Có nghĩa là ông hỏi kiểu vô lý quá, tôi không trả lời chứ. Tại thế là vậy. Chứ hỏi câu nghe cũng kỳ cục. Người không làm bạn với môn pháp đó, người không làm bạn với môn pháp là gì? Cho nó biết là có chấp cách chưa nữa. Thành ra là đọc sách thì đọc, nhưng mà có mình phải tuyển lựa coi cái sách nào có giá trị, và những cái điều ở trong sách ghi mình thấy nó có tương quan tới cái việc tu hành mà mình thấy chưa được rõ lắm. Còn có những cái mà mình thấy nó không có chất lượng về đạo lý thì mình bỏ nó đi. Những người không làm bạn với môn pháp là gì? Cái câu nghe thì cũng thật sự là người có một người nhân sanh mà giảng pháp là nó thuộc về vũ trụ, thì vũ trụ với nhân sanh thì nhất định là nó có tương quan với nhau. Con người không rời bản pháp, không sống rời ngoài giảng pháp được, mà bản pháp thì trong bản pháp con người là bản pháp trong bản pháp. Thế thì cái câu hỏi này nghe mình chưa hiểu cái ý gì, thì thì tôi thì bỏ qua đi, lựa những cái nào mà nó có cái động tâm cụ thể thì sẽ nêu ra câu hỏi. Và xin nhắc lại câu hỏi đừng dẫn lý do nó quá dài vậy bắt tôi đọc có được. Đã để trong đó là hai vị thiền sư ta không trả lời câu đó. Có những câu mà không cần, không trả lời. Còn này thì đây là nó dài đi cái lắm thế vậy. Ông mới câu hỏi làm sao mà tôi chịu nổi cái này, tôi đọc đâu có nổi đâu. Rồi ông đọc cái này coi cái lá sớ này gì đó, bữa hổm có thấy chợ trâu cũng có cái lá sớ dài vậy đó. Chợ trâu tôi đi ở Đồ Sơn đó. Trong đó là hồi đó luôn mà bóc.
Ăn mặn phải giữ ngủ tịnh nhục. Con chưa rõ, nhờ thầy giảng cho con hiểu. Câu thứ hai, con thấy người ta đi thọ bát quan trai một tháng 8 ngày, những ngày đó có ý nghĩa gì? Hay như là Phật?
Ăn mặn không cần giữ ngủ tịnh dục gì hết, cứ ăn thoải mái. Bởi vì hành tỏi nén thân từ đó là kiểu cũng vậy thôi, đó là một loại thảo mộc, cũng như rau dấp cá là một loại thảo mộc. Chỉ có cái loại mùa chú ma quỷ nào đó nó kỵ cho rau dấp cá, thành ra có cái người mà nó theo cái đạo luyện mùa chú đó nó kỵ rau dấp cá, nó không ai rau dấp cá. Hành nghệ tỏi nén nó cũng có thể, người ta cũng có thể nói là tỏi, tỏi là một cái chất sát trùng rất là mạnh trong các vị thuốc sát trùng. Thì là nó là cũng một thứ thảo mộc thôi, cho nên là không cần cử cái đó đâu. Ăn mặn người ta còn ăn được, mà cử ngũ vị tâm là cử gì? Cho nên là dựa vào sách vở, là các vị có thể cử theo sách vở. Mà cái này tôi giảng cho anh em, tôi có nói rồi, ăn nó có bốn cách ăn, chứ không phải là nội cái sức mà ăn, mà là ăn mật trong đó, ăn chay, ăn mặn, ăn ngũ vị tâm là một cách ăn ở trong bốn cách ăn. Cái cách mà ăn để mà đưa vô miệng là từng nấm, từng mắt, từng nhát, từng to, mà các thứ ngũ cốc ngũ quả đều ta gọi là nó là trong một cái ăn, nó gọi là toàn thực, là ăn từng chén, từng nấm, từng mắt, từng cái. Toàn thực nó chung một từ là toàn thực. Còn cử là cử những cái này là xúc thực, lạc thực, tư thực, thức thực. Trong các vấn đề đó có nên điều chỉnh. Chứ còn cái toàn thực này á, đã ăn thì cứ ăn bình thường, không có chuyện gì đâu. Người ta hiểu lầm, người ta nói đó. Chứ còn mình sự ra là ăn của đạo mình chia ra là bốn mình chia ra, cái tâm khác nữa thành ra như là 8. Mà điều chỉnh cái ăn là, tôi nói ví dụ như là lạc thực, là các vị cần phải điều chỉnh đó. Lạc thực bây giờ đã có người mê nấm tứ sắc, mê nấm bà cào, mê nấm bè, là một thú vui của người ta. Có người đi mê nhảy đầm, mê bữa nào mà không có đi cà phê ôm đèn mờ là không chịu được, đi ca vũ nhạc thí trường đó là lạc thực của họ đó. Đó thế thì là cái ăn đó, cái lạc thực đó, đó là vấn đề cần điều chỉnh. Nếu mà đi các cái chỗ đó, đó là có thể bị những cái bệnh của thời đại mà chết và báo hại cho bản thân, cho gia đình. Cho nên điều chỉnh cái lạc thực đó, chứ ông mà điều chỉnh cái ăn bằng đoạn thực này là ăn như là ngũ vị tâm mà cứ kiên để làm gì, không cần đâu. là thực ra là những người mà ta lấy cái vui thuốc thỏa mãn cái sắc thịt về tâm hồn bằng cái kiểu vui mà như tôi vừa kể, có điều là cái ăn đó nó phải điều chỉnh lắm, cái đó nó còn gấp ba lần ngũ vị tâm, mà thậm chí nó là cái thứ nguy hiểm đó, là ngũ vị tâm đó. Chứ còn anh mẹ mở nén kiểu hơn rồi này kia gì đó đừng có sợ, phải để cho hết. Còn cái ăn mặn của người tại gia đó thì theo tôi là mọi người tại gia đều có thể ăn mặn thoải mái, với cái điều kiện là nên nghe lời Phật, là đừng có đập đầu cắt cổ nhổ lông học huyết những cái con vật to lớn. Còn những con vật nhỏ mà mình hạn chế được, mình mua những cái mà trong xã hội người ta đã biến chế ta đã làm ăn, đâu có kể cả những cá mắm mà ta đã làm chết rồi thì cũng cứ ăn thoải mái. Hạn chế cái cắt cổ cho lông đập đầu bằng quyết trước cái sự đa phương của con vật, tập cỡ đó là quý rồi, cái vật muốn cho người tại gia cỡ đó là quý rồi, đừng có đòi gì qua lắm không. Thế thì tóm lại là người tại gia chỉ không nên giết mạng trong đó còn các con vật, mà chế được những vật nhỏ nữa thì không tốt lắm, không có sợ anh. Rồi có người mà hỏi nữa, ví dụ như giờ mũi cắn nè, ngứa đó mình đập vậy chết là có sao không? Không có sao đó. Đó là thẳng mà không sao, đó là cứ chút ra về chết mấy con chết kệ. Bởi vì cái chuyện mình tôi đâu có ở đâu mà tôi định ra cái chỗ này ngứa là do cái gì? Ngứa thì tôi chậm về, tôi gãi về, thì chết thì thôi, có làm theo năng lực, không có lao động, mà tụi này không có lao động. Tụi này là một ký rừng một ăn tám như vậy thì là có chết đi nữa là không có gì ức khó hết đâu, không có kẻ với ai được hết, cho nên không sợ luôn. Chứ tu hành mà còn khổ hơn là mà người không tu thì là tu đến được cái gì? Cái đạo lý mà đọc ở đâu rõ ràng vậy, đạo Phật là cái đạo tu để sung sướng, thành ra là ăn thoải mái, cấm kiên cử những cái mà mình làm cho những con vật nó, những sinh linh nó đau khổ mà con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe, thế là xong. Còn câu hỏi thứ hai là vấn đề thọ pháp quan sai, 28 ngày vậy những ngày đó có ý nghĩa gì? Cái câu hỏi đó có nghĩa là những ngày đó thì thọ mới có phước hay sao, còn những ngày khác thọ pháp quan sai không có phước hay sao? Có lẽ là nói gì là theo tôi đó bạn, là tại vì là cái hoàn cảnh của các vị lãnh cái giới pháp quan sai rồi, các vị trong một ngày các vị chỉ tu và hành giữ gìn được trong một ngày là các vị trả lại cho thầy, cho nên là mỗi tháng là tới cái ngày mà quy định là các vị mới là đến chùa để mà lãnh cái giới từ sớm mai rồi tu ngày đêm rồi trả lại cái giới cho thầy, cho nên các vị tám, các vị mới đi tám lần. Chứ còn tôi nói ví dụ như giờ có người nào đó có điều kiện gia đình của ta chồng hoặc là ở xa hoặc là qua đời rồi hoặc là nghỉ chơi, vợ cũng vậy hoặc là ở xa hoặc qua đời rồi hoặc là nghỉ chơi, nghĩa là sống một mình tự tại độc thân, rồi mọi vấn đề trong cuộc sống không có phải bận tâm lo nghĩ gì trong cuộc sống cả, mà lại để như cái kinh tế mà để sống một cách giản dị đơn sơ bạc bạc để tu hành đó có đủ rồi, không có lo lắng. Cho nên không có buôn bán tạo tầm, không có ý lừa đảo dịch bệnh ai. Do vậy mà mất nha, có vấn đề phát sinh trộm cắp bà lâm có nữa, vì vợ chồng đã hết rồi đã, do cũng như tốt tốt tôi đoạn nghĩa đó rồi, mẹ nó không có lo về sự kinh tế trong cuộc đời, trong sự sống của mình không có lo gì, cho nên không có những cái sự âm mưu lừa đảo nói dối, nó lừa nhiều, nó lại nó giả, nó lại không ác. Ý kinh tế đã đủ nóng rồi mà muốn tu rồi thì không có khởi ý niệm tham lam và những si mê. Thế thì là các vị giữ cái giới tắc hoàn toàn một lần một. Tắc hoàn toàn là có chín giới à, mà tôi nói như vậy là nó thập thiện, nó 10 giới rồi. Mà các vị đã một lần một rồi là các vị giữ gìn, rồi các vị đừng có đả, đừng có đả hại, đừng đả hại. Thế thì là ngoài 80 ngày quy định ra ở nhà của các vị mà ta bầu các vị lập ra, rồi cũng niệm tập, rồi cũng có thể tụng kinh, rồi cũng tu hành ở tại nhà của các vị, thì y như là những các vị thọ tắc quan tài liên tục đều công đức giống nhau, không có gì lạ. Chỉ có cái điều là các vị thấy rằng mình giữ không được, chỉ giữ có một ngày nên mình đã nhớ lại cho thầy. À, cho nên là cái ngày sau đó, ngày 8, ngày 3 gì đó tới đó, phải tới để trưng bày cho tôi giữ lại cái đó. À, cho nên nó gọi nhớ lại từng ngày từng ngày. Còn ở đây thầy đưa một lần một tôi về tôi giữ luôn thì khỏi đi nữa, giữ luôn. Tôi có căn bệnh giữ cái đó là tôi giữ luôn. Còn bảo mấy người kia người ta về ta giữ, ta sợ ta rơi lắm tóc, cho nên ta không giữ, ta bảo lại thầy. Mấy ngày đó ta lại ta xin giữ lại. Còn ở đây tôi có khả năng giữ luôn, tôi đem về luôn. Thế là khỏi đi gì hết. Mà công đức vẫn như nhau. Đại để là nó vậy đó, cho những cái ngày đó không có ơn kém gì những ngày khác. Cái ngày mà quy định mà bắt buộc ta nó không có gì quý hơn những ngày khác. Những ngày đó mà nó là tội cũng giống như những ngày khác. Và những ngày khác mà là phước thì cái phước cũng y như những ngày có bỏ bắt buộc ta vậy. Chứ ta không có gì đáng lo ngại hết. Tuy nhiên, vì sao mà các quy định mới tôi quy định có mấy ngày? Là tại vì mà nếu mà thở liên tục có thể nó thành người xuất gia rồi, người tại gia là ta khác càng giờ nó làm được. Cho nên bây giờ ta đưa ra nó có điều chỉnh, ai đó sắp xếp hoàn cảnh khác thở được 2 ngày thôi, đồng một máu là quý rồi. Đó là phương tiện của thi lên, phương tiện của tiền bối thôi. Rồi ai đó thì giờ sắp xếp hoàn cảnh cho mình tốt hơn, thêm 2 ngày nữa là tháng 4 ngày. Rồi ai đó có điều kiện, có hoàn cảnh tốt hơn nữa, hả? Thêm 1 tháng 2 ngày nữa là tháng 6 ngày, tháng 8 ngày, vân vân đều được hết. Mà ngày nào giá trị cũng giống nhau, chứ không có ngày nào hơn ngày nào hết. Cũng như ăn chay, cũng như ăn chay cũng có giá trị ngày nào hơn ngày nào đó. Nhưng mà cứ theo sách vở mà nói thì cái ngày ăn chay mà tâm định ngày nó cũng có một cái ý tế trị bên trong phương tiện của Như Lai. Lời chưa mà cái ngày bây giờ mà mình gọi là mình quy định cái ngày chay có 6 ngày, ở 6 ngày đó hay là 2 ngày đó, là những cái ngày đó đó là thường thường cái tục lệ thế gian á, mà thời kỳ mà tại thế đó, thì những ngày đó là các cái đạo khác hoặc là người không có đạo, ai đi cúng tế thần linh, họ giết trâu giết bò giết dê giết cừu vân vân, họ cúng tế thần linh dữ lắm. Thế thì bây giờ là cái Phật mà ra đời dạy cái đạo từ bi, mà muốn cho những cái người mà đệ tử của mình á là phải bất ra cái hệ thống cũ của những người mà cúng tế thần linh bằng con những con vật như thế kia, thì mới chế ra những cái ngày mà của xã hội họ rất thích nhiều cái con vật như thế để mà cúng tế, để về tụ tập về chùa, về tỉnh đó mà tu tập tác quả ta, để cho nó xa lìa cái cho nên là quy định là những cái ngày là tốt những sách vở thì ta nghiên cứu về vấn đề như thế. Hãy đi bỏ bên tay tất nhiên là không tâm gì những cái lễ mà cúng tế thần linh. Cách đây mấy ngày đó tôi nói về đại chúng để ý coi, trước từ năm 45 cho tới trước đây 4 năm là đồ sơn, là cái quyển đồ sơn ở cái bên Hải Phòng có bãi biển đồ sơn, cái tục mà chọi trâu là nó bỏ năm nay là gần 50 năm. Nhưng mà bây giờ trong cái thời kỳ cởi mở này nhiều ý tất cả mọi người không có lầy là không quê phát. Thế thì là bây giờ cái tục mà xưa của những cái người mà làm cái nghề hạ mạng chạy lưới ở biển các bạn, người ta tin các vị thần linh ủng hộ người ta. Do vậy mà một hồi lại cái tục lệ chọi trâu, trước khi chọi trâu, chọi trâu tức là do trâu phụng lộn, chết lộn á, gọi là chọi, cũng như gà, giờ miền Nam mà gọi là đá gà, mà đất gọi là chọi gà. Còn khi chọi trâu cũng một hình thức như là nó chấp chọi nhau, tức là nó đấu nhau nè. Bây giờ đây là mỗi người nuôi trâu rồi mới đem lại sức thần linh đó, mới cúng giấy đọc cái sớ đàng hoàng. Để cáo phép thần linh, cáo phép thần linh để cầu cho bình an, sức khỏe, hạnh phúc trong làng xóm này kia. Xong rồi đó đem tên sau ra, con chú mấy cũng đọc cho làng hoàng. Rồi đem ra giữa và nấu đường cho con nó nấu. Nấu thì tất nhiên là con ăn, con mua. Thì nấu sau mà nó hút nhầm, ung vô đó rồi nó chỏ nhau. Trong vòng thời gian ăn thua đó, cuối cùng rồi cái người bác công viên nói rằng sau này những cái con thua rồi đây cũng sẽ làm được, làm cái bậc tế thần linh, rồi còn con ăn té ra cũng làm bậc tế thần linh luôn, để chia cho tất cả mọi người trong đó, để mọi người hưởng thụ miếng thịt trâu, gọi là một miếng thịt làng bằng một tàn thịt chợ. Đó, cái tục lệ như thế, tục lệ nhất rút dẫn tế thần linh. Mà những cái con rút dẫn như vậy trong sách vở văn chương ta gọi là con vật hy sinh. Mà cái tục lệ này hồi xưa ở Ấn Độ rất là dữ, ngoài đạo Đạo giáo giết rút dẫn rất là dữ, thậm chí có chỗ giết người nữa cơ, hồi xưa còn giết người nữa cơ để cúng tế thần linh. Do vậy mà Đức Phật bày ra cái ngày lễ nào đó mà là người ta mà làm nhất chấp cúng tế nhiều không? Đức Phật dạy cho người đệ tử đi tu bát quan trai để giữ gìn thân khẩu ý sao chính cái điều giới cấm đó. Vì vậy mà quy định ngày. Vậy thôi, chỉ cái ngày thật sự là ngày nào có bát quan trai cũng đều có bước chấp nhau, và ngày nào làm tội cũng đều bắt tai họa chấp nhau. Rồi cho câu hỏi khác. Cái sở tốt và sức khỏe ghét đã để là câu hỏi vậy. Vậy thì ai làm việc đó chăng? À, cái đó thì xin thưa dễ dàng thôi. Nhưng mà nói cái này rồi cũng tùy theo người. Chứ trong đạo, trong sách nho, trong kinh sách Phật giáo có câu dục đi tiền thế nhân kim thân thọ giả thị, nếu đi lai thế quả kim sanh tác giả thì. Có nghĩa là muốn biết rằng là nhiều đời trước mình đã tạo những cái nhân gì, cái nhân thiện hay cái nhân ác, cái nhân mà bước vào cái nhân quả vân vân, cái nhân gì thì hãy nhìn ngay nơi cái quả mà mình hiện giờ đang ở. Cái thân này gọi là cái thân quả báo, gọi là báo thân. Nhìn vào cái báo thân mà mình đang ở thọ, dựa vào cái báo thân đang ở thọ mà truy nguyên về kinh nhân của nhiều đời trước, biết được nhiều đời trước mình đã làm những điều gì, gọi là dùng chi tiền thế nhân kim thanh thọ giả này, coi cái sự thọ dụng của hiện đời. Vì cái thân này gọi là báo thân, cái thân đền trả lại cái quả báo mà của cái nhân nhiều lần nữa. Rồi bây giờ cái chất ra là yếu chi lan thế quả kim sanh tác giả này, muốn biết cái quả báo của mình ở đời sau mà nó tốt và nó xấu và nó sanh giả ở đâu, trong đường nào trong sáu đường của lục hàm, hay là đường nào trong bốn đường của tứ thánh, thì cứ coi cái nhân mà mình đang tạo ở hiện đời. Đó là nó đây cho biết là mình chất sống là nó vậy. Do vậy cho nên là trong khi mà tạo cái nhân là hoàn toàn không ai giống ai cả. Cho nên khi mà bỏ cái thành quả báo này cũng không ai giống ai cả. Rồi hiện giờ từ cái ý nghĩ, cái hành động, cái lời nói, thanh nói của mọi người hoàn toàn cũng không ai giống ai cả. Vì vậy cho nên cái quả báo của nhiều đời sau cũng không ai giống ai cả. Lý do là vậy thôi. Giống như giờ tôi nói chuyện, ví dụ như về cái nhiệm sinh năng cần cù vậy. Trong này cái nhiệm sinh năng cần cù không ai giống ai cả. Thế thì cái người chức năng là nhà cỏ, lúa má, cây cối, dùm đỡ của ta tốt hơn là có tối nhiều hơn, thế sao? Còn người làm biết là có đất là bỏ qua, dù mà ông cái anh chơi chọn nhẹp, cái kia má nhà hóa bán, bán cửa, thì tất nhiên là nhà cửa có được đất mà cũng không có rồi. Là tại vì cái nhân là chức năng không ai giống ai. Rồi đó là nói về nông dân, còn nói về trí thức, học hành đầy đầu, mà học rồi á, bảo làm cái gì cũng không làm hết. Học biết rồi mà cũng không làm. Cứ nhìn cuộc đời như ảo mộng, phải không? Rồi bỏ rê, rê quán này, sức nọ vậy là nhậu nhẹt. Chơi, chưa định ngã quán vậy. Thế thì là còn một người thì ta học hết lắm, nhưng mà cái tính chuyên năng làm lụng một nghề, thích nghệ tinh nhất tinh chuyên người ta làm một nghề, thì nhà cửa, gia đình ta không khá không? Thế thì là dựa vào cái học, mà cái học có thực hành, tất nhiên là tự nghiệp, mỗi ngày mỗi giờ có một lít, còn cũng cái học, mà học không làm, tất nhiên là cái học đó, nó trở thành vô dụng. Nông dân cũng vậy, mà trí thức cũng vậy. Dựa vào cái nhân của mình mà biết cái quả mình hưởng ra sao. Do vậy cho nên đừng có nói là lý do tại sao. Còn hỏi về vấn đề ngũ căn, lục phủ, ngũ tạng cũng đừng hỏi. Cái đó là chuyện tế nhị của mọi người. Vì đại thể là không ai làm cái nhân giống ai. Cho nên khi mà cái quả cũng không có ai giống ai. Nói như vậy thôi. Trong thời đại ngày nay, nó phải chừa thêm một cái ý tưởng khách quan có tính cách xã hội. Là ví dụ như những cái người mà bị những cái bệnh cướp tật, đối với thiên nhiên vũ trụ thì nó dựa vào nhân gốc quả sao dựa trên nhân quả. Nhưng mà có những cái mà do nhân quả của loài người tự hủy diệt nhau. Chẳng hạn những cái người mà ở trong cái vùng chiến tranh mà bị những cái tác động khoa học nhiều quá. Thế thì là cái người mà ở trong vùng chiến tranh thì phụ nữ trong khi mang thai có thể bị nhiễm những tác động. Do vậy mà những cái đứa trẻ sơ sinh đó có thể nó bị những cái bệnh gọi là bệnh tiên tiêm từ ra cái môi trường khí hậu. Mà nó xích môi hoặc nó mắt hoặc là nó đau dạ dày, đau thần kinh gì đó đều có thể có nhiều hơn là cái bình thường của cái nhân quả tự nhiên. Và cái đó cũng chính là do con người có cái động nghiệp ác đồng với nhau tự quyết nghiệp nhau. Nhưng mà giàu sao chứ nữa thì cái đó phải nói là môi trường đó, trường hợp đó là khách quan mà do con người tạo chứ không phải dựa vào cái nhân quả chủ quan của cái người mà tạo ra cái quyết định. Nhưng mà nếu nói sao nữa mình, nhiều đời cũng có phần nào đó nó không được là đầy đủ trọn vẹn, cho nên là mình không chấp được những cái chỗ tai họa về tâm chính tai, cơ cẩn tai và đau minh tai, có nghĩa là mình là người bị vướng trong tam tai. Tam tai là tâm chính tai, cơ cẩn tai và đau minh tai, mình bị vướng trong tam tai. Mà cái người có phước hơn thì người ta không lâm vào trong hoàn cảnh tam tai tai đó. Cho nên là một phần của người, cái chân lý của vũ trụ thiên nhiên mà một phần đều tác nhân đều là có tương quan với cuộc đời mình hiện đời hoặc là nhiều đời. Do vậy mà không ai giống ai trên cái thụ hưởng của hiện tại, mà trên thụ hưởng hiện tại không ai giống ai, cho nên biết là kinh nghiệm quá khứ cũng không ai tạo giống ai. Và dựa trên cái hiện tại không ai giống ai, cho nên biết cái tương lai hạnh nghiệp quả báo cũng không ai giống ai. Thế thì là dựa trên cái câu dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, hiếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước, hãy coi cái quả báo mà của cái báo thân mình đang thụ hưởng trong hiện tại. Muốn biết cái quả báo như sao, hãy coi cái hạnh nghiệp phát xuất từ thân khẩu ý của mình trong hiện tại, để mà xác định cái vị trí của mình ở trong tương lai. Do vậy cho nên bây giờ đừng hỏi sau khi mình chết rồi mình ở đâu, mất về đâu. Đừng có đi tìm kiếm hỏi ai, hỏi mình thôi. Bây giờ hỏi mình, có đặt câu hỏi sau khi mình chết mình sẽ ở đâu, lấy sớm vợ của mình ra mà học là nói thì hiện giờ mình làm gì. Hiện giờ mình đã thọ thì tam quy chính chắn chưa? Có. Ở thì ngũ giới mình giữ chính chắn chưa? Có. Còn gì đó, nhiều đó mình giữ thấy mạnh lắm à, có khi có thôi sức à, không đỏ à. Có cố gắng thì chọn, mà không cố gắng mất lơ cảnh giác là tam quy ngũ giới không được chọn. Vậy thì kết luận là sau này khi sau khi chết anh này rồi anh về đâu, đó là rằng anh sẽ làm người nữa. Hỏi là người ngon lành lắm không? Không, có cái không ngon lành lắm. Hỏi tại sao vậy? Nên tại vì có cái sơ sức đó, trong quyền ngũ giới mà nó không có trọn vậy. Có những lúc gì quyền lợi gì đó là mình nói không cần. Hoặc là mình có việc làm một thành nào đó, có sơ sức mà. Thế thì là do vậy mà trong cái sách của con người đời sau cũng không hoàn toàn suôn sẻ hạnh phúc an lành, mà nó có những cái chất cớ, những cái bất ổn trong cuộc sống, là tại vì cái nhân của mình bao nhiêu ngũ giới nó có sự sức. Còn có người hạnh phúc hơn là tại vì người ta giữ tâm nguyên ngũ giới đó mẹ hơn, thì cái đời sống của ta sau này cái gia đình ta hạnh phúc hơn. Đại để mình trả lời như thế. Còn ví dụ như giờ hỏi tới người xuất gia, hỏi về cho là các thầy sau khi chết các thầy sẽ không về đâu, về cõi thân nào. Hỏi về cho giờ ta đang tu gì đây hả? Thôi đế, cổ đế ta biết chưa? Nó nhận biết rồi, cổ đế thuộc lòng. Tập đế, còn có kiếp tư hoạch, kiếp tư hoạch mình đoán được chưa? Chưa mới làm ra rai à, xương nha, chưa có làm được chưa à. À như vậy thì hỏi con này thầy chết rồi thì sắp về đâu, thì nói là thầy trở về nhân gian nữa chứ không có được thành ông gì hết. Vậy con có nghĩa là thầy cũng ở trong vòng ba quân ngũ giới và thật thật thiện, rồi lại lá lại là con người, chẳng qua là con người có phước báo một tí, chưa kể là này làm sai trong đó tôi bội tôi biết, mà bội tôi biết mà này làm sai thì nữa thầy cũng tệ hơn tâm nguyên ngũ giới cũng có phải như vậy nữa. Đó phải để là nó chứ cái tội cũng có gì đâu. Còn nó tu hành tốt thì kinh nhân của tu của người xuất gia là tốt hơn. mà cái việc thần này thì không phải có trong cái vấn đề gian sinh cầu nguyện lại lục tha thiết gì được hết trơn. Vấn đề đó là phải đoạn từ kiếp tư hoạch, đó là cái nhân của tam giới, nó nghĩ cái con người, nó kéo con người, nó chặt chém con người trong tam giới. Bây giờ muốn ra khỏi cái tam giới thì anh mới đoạn từ hết cái đó rồi. Cũng như bây giờ mà anh muốn đi cái chiếc phi thuyền mà anh muốn bay hoài trong vũ trụ là anh phải ra khỏi cái thúc của cái quỹ đạo của quả đất, quả địa cầu. Mà nếu mà anh còn ở trong cái quỹ đạo của quả địa cầu là anh bị cái sức hút của quả đất là nó rơi xuống. Bây giờ anh muốn bay hoài trong vũ trụ mà không rơi xuống, mà không tận dụng năng lượng đó thì anh phải dọn ra khỏi quỹ đạo đó. Thế là lúc bây giờ anh mới bay hoài không tận năng lượng. Thế thì việc tu hành cũng vậy, anh phải đoạn kiếp tư hoạch, tam thân đi mạng nghi, thân kiếp thiên kiếp và kiếp kiếp mẫu với các mẫu phẩm tạng cứu đạo tận sanh cứu sĩ mạng kêu vân vân, đó là kiếp tư hoạch, đó là ví như sức khúc của hồ địa cầu. Mà anh muốn làm ơn a la hán thì tức là ý anh muốn ra khỏi cái quả địa cầu, không bị sức khúc thì anh phải đoạn kiếp tư hoạch. Cũng như phi thuyền mà muốn ra khỏi quả địa cầu để bay mãi trong hư không, các vệ tinh mà muốn bay mãi trong hư không cũng phải ra khỏi quả địa cầu. Còn không ra khỏi quả địa cầu là bị số bốc, nó hút rơi xuống thôi. Thế thì là người tu hành cũng vậy, người tại gia cũng vậy, trả lời có gì đó đều có thời khác nào hơn, là tại nhân thời khác cho nên quả có thời khác. Đó là câu hỏi thứ hai.
Cái bốn câu này con hỏi từ câu ha, và cái năm câu là
năm là câu đừng để tầm nhiều lắm nghe không có rõ xa xa ra giờ này. Được nghe lắm nhưng mà đừng để tầm miệng lắm.
Alo alo. Một, vì sao trong nhà lúc có tang lại đi lấy giấy đỏ che hình Phật và Bồ Tát lại? Họ nói rằng sợ làm ô uế bàn thờ Phật, trong khi đó lại thỉnh hình Phật A Di Đà hay Bồ Tát Địa Tạng về tụng. Bộ Phật A Di Đà và Bồ Tát Địa Tạng không sợ ô uế hay sao?
Được rồi. Câu hỏi cũng hay ha. Cái chuyện đó thì ta làm nó cũng hay, cứ lấy ra cái thực tế thanh tồn của thế gian thì ta làm cũng ý nghĩa cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì Phật Di Đà hay là Phật Thích Ca gì đó, mà nếu mà là có làm một cái đám tang thì thường thường mình ta bắt người ta ngay giữa cái giữa nhà, mà nhà trong thành phố thì là nó chỉ có một căn động, mà cái người chủ nhà đương nhiên là phải để cái quan tài ở giữa nhà rồi. Thế thì là người ta kéo cái tấm màn, nếu có màn, còn không có thì người ta lấy giải the để che mắt khách khỏi lấy cái chết cho nhỏ chán lại, thì cũng là một hình thức lấy giải the che mắt thấp như vậy thôi. Nhưng mà dầu là miếng giải hay miếng giấy hay là tấm màn cũng chỉ là một hình thức để biểu lộ sự tôn kính, để cho nó ngăn cách mà cái người cái quan nằm trong quan tài coi như là không có nằm trước mặt. Đó là cái lòng tôn kính mà người ta nảy sinh ra cái việc làm đó đều tốt hết, kể cả lấy cái xe che mắt khách cũng là phát từ tấm lòng tốt, kể cả lấy một cái giấy mà dán trên cái mặt của chiếu mặt cũng là cái lòng tốt. Mà cái nhà nào mà có tiện nghi kéo một tấm màn xe dầu là màn tôn mỏng kéo ngang qua, nó cũng là một cái hình thức lẽ phát xuất từ tâm lòng tốt, đều là tốt. thì điều đó ta làm nó đúng, không có chuyện gì hết á. Còn đem tội Phật Di Đà hay là tội Địa Tạng mà không có che mà lại ở, không có thờ trong nhà mà lại bây giờ lại đi thánh ra về nữa, là tại vì là vai trò và nhiệm vụ a Phật này là cái nhiệm vụ của các ngài đi làm cái việc đó. Còn các cái vị kia người ta không có cái nhiệm vụ trong cái chuyện này, cho nên là được để nghỉ ngơi mà vậy thôi. Có như là trong cái chùa này bây giờ hoàng hợp nào mà có nhiệm vụ ở trong buổi họp thì là mời ra ngoài mà họp mà chịu cận với người ta, tự sớm mời tới trưa. Còn chị nào mà không có trong nhiệm vụ họp hành thì cứ đóng cửa mà ngủ vậy thôi. Thế thì là các vị mà được che màn, được trắng giấy là coi không có nhiệm vụ trong cái thời điểm đóng ma này. À, còn ta để bạn với ngài Di Đà là có trách nhiệm và nhiệm vụ đã từng liên hệ. Mình chưa phải rằng một lòng mà mỏi mệt không mà ngài cầu về cẩn cái lát ngồi đài liên qua thì bây giờ ta đã cầu rồi. Ra mà lạnh là bốn ảnh Di Đà rồi hào quang là tỉnh trói là mắt con thật sâu hơn bánh hành là còn con nay chấp niệm lòng xó bỏ cơ bề nguyện làm các đảo bồ đề chuyên lòng niệm phật cho cầu về tây phương. Cái tiền nhiệm vụ rồi bậc xưa lời thể tỏ là đường 48 nguyện dẫn là đường chúng sanh thể rằng ai mất lòng mà lành thức ba báo nhận để dần các bạn ơi hiện nam tính nữ mỗi là người chí thành bẩn mặt niệm mười biến ra ta không rước ở mọi ba thể không làm phật chắc là không sai nó nguyện rồi. Cho nên bây giờ là tất nhiên là phải làm thôi. Tại thế là đó. Bởi vì tin tưởng như lai có chuyên là tưởng Phật là sống ở dài không mà chừng lời mẹ biển rộng minh mong mà nhờ lương đức Phật phát là dòng mà tần lao tội mà chúng ta bài giao phúc mà thành thêm lớn càng cao càng dày. Cầu cho tôi chắc ta biết cả ngày, biết giờ, biết cả khách, ta biết cả ngày tâm linh. Cầu cho tội khổ bởi mình, lòng không thiếu mến chuyện tình thế gian. Cầu cho mình thức nhẹ nhàng hơn như tiền đình thảo bàn ở xưa, vân 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 vân. Đại vàng tai mạnh bưng chờ các ông Bồ Tát bây giờ đứng ở trong. Ta không có rất ở tỏi ta mẹ không làm Phật chắc là không sai. Phật Di Đà nguyện vậy đó. Nếu mà niệm Phật vậy mà không rước là không làm Phật. Đó. Thế thì là người ta rước Phật Di Đà về là do cái bốn nguyện của Phật Di Đà. Còn ngài Địa Tạng thì là Bồ Tát ta đắm tình chứ phải làm địa ngục chỉ không thể thất thần Phật. Nếu còn một chút thân nào khổ là Địa Tạng không lời. Cho nên cái chuyện mà năm ba rước ngày tới cũng là trách nhiệm thôi. Còn nói rằng là ô quế cho giới thì là mình sẽ nghĩ câu đó. Không phải vì che cái tấm màn hay là dán giấy hay là phủ mặt gì đó để mà tránh cái sự ô quế. Không. Phật không hề sợ sự ô quế đó. Sự ô quế đó với Phật là tham sân si mạng nghi, là phiền não, là vô minh. Ô quế đó mới là ô quế của Đức Phật dạy mọi người mà tự đáng sợ và đáng tránh. Chứ còn ví dụ như là cái chuyện mà sanh lão bệnh tử rồi ai chết rồi là chuyện bình thường. Để trước mặt Phật, Phật nó thì tụi bay kế chết cứ chết cái chuyện gì làm quan trọng thế. Ta há chẳng biết vấn đề sanh lão bệnh tử hay sao? Mà các ngươi phải giấu ta chứ đó. Cho nên phải, không phải là vấn đề sợ ô quế, mà là vấn đề không có vấn đề. Không nào. mà không vậy, tao lĩnh nó cũng vậy mà. Có gì mà là chơi gái chứ. Mà cái chơi gái của các ngươi, tao nói cho mà biết là vấn đề căn bản từ não, người bằng não và tất cả những biểu hiện vô vô minh không quan tâm khẩu ý của các vị. Đó mới là vấn đề dơ trái nhất và nguyên gốc nhất mà các đệ tử ta cần phải gột rửa nó, mình kiếm lên nó. Còn các vấn đề kia mình còn đừng tưởng như lai sợ không, như lai mình sợ những vấn đề dơ trái trong cái hoàn cảnh như vừa nói là chưa phải như lai. Là vì như lai không hiểu chân lý, mà không hiểu chân lý thì làm sao là như lai được. Vì vậy cho nên vấn đề thân là bệnh phận, thân tức là tụi đích phải thân, nó là mò môi ám mà trong môi trường thì nào cái điều đó không cần. Còn nhất cũng vậy, không có gì nào. Cho nên là đừng có ngại gì cái chuyện đó, đã để là như thế. Còn còn anh nào nữa không?
Dạ, câu thứ hai, có phán ngoại đạo cho rằng việc cúng vong không nên cúng cho họ ăn mì xào với giá hẹ, vì giá hẹ sẽ làm mất cổ họ, còn mì sợi nó quấn chân cái bông kia không thể đi vào đâu đi đầu thai được, vậy có phải là kiến thủ hay sai lầm không?
Những câu hỏi đó nó phát xuất từ đây cái tập quán, cái thần kiến mà bổ lỗ hủ lậu của dân gian. Do đó tôi nói thêm nữa, hồi xưa những cái nhà khá giả ta làm có cái giá đũa, cái giá đũa đó ở cái giữa là một đôi hai chiếc đàng hoàng để cho cái mông thân nhân của mình. Còn hai bên á là chỉ có một chiếc thôi, thì mỗi một lần cúng là cúng ba chén cơm, cúng ba chén cơm giống nhau, đồ ăn giống nhau, vì người ta quan niệm rằng người chết là nó có hai bên da giác, mà khi chết là ta gọi là kem, ta dùng cái từ của dân gian, có kem có kèm theo. Cho nên bây giờ đây cúng cơm á, cho thân nhân mà ăn á, là thân nhân mình thì hai đũa, cho nên người già cũng nhanh mà gấp cũng nhanh thì ăn nó được no. Còn cái nước kem kia đó, nó một chiếc thì bạn nó đều đâu rớt nó, đều rớt, ăn còn nổ. Thế là thân nhân của mình còn ăn no, mà cái tổ này mới sơn được nó vài miếng rất lên cái chút, đại để như thế. Thì đó là cái lòng hiếu thảo, mắt từ cái tưởng tượng của dân gian, cái kiểu mà là hồi xưa không có cái nghĩa được nhớ. Vậy người ta có quyền tin tưởng như vậy, ta cúng như vậy. Thế thì là vấn đề cúng hẹ, cúng giá, cúng mì xào đồ, cũng là cái kiểu tưởng tượng là ná như vậy. Do cái khí niệm thật thà chất phát tưởng tượng mà ra. Thế thì là dân gian của người ta làm, mình không có quyền nói vậy thôi. Nếu mình không truyền bá được chánh pháp, mình chưa hướng dẫn, mình chưa độ người ta cảm tình để người ta nghe của mình, thì cái chuyện tin của người ta cũng không được động tới đâu á. Động tới là nguy hiểm đó. Nhưng mà mình học Phật rồi, mình biết là điều đó không có mình. Đừng có sợ. Cúng cái gì cũng được. Mà đem bao nhiêu đũa cũng được. Cho mà đợi mà kem là một thằng một chiếc, còn chủ nhà hai chiếc không có thì không cần vậy. Mà cúng cái gì cũng được là tại sao vậy? Là tại vì sự Phật đâu có theo giáo lý của đạo Phật là đâu có cái giáo hồn nào mà về được mà thờ ở đó mà. Cho nên cúng cái gì cũng không sao hết, và đũa nhiều cái nào cũng chẳng có ai ăn hết. Không ăn thì thật là không ăn. Phật tiên quốc phiên tức tâm tùy nghiệp khi nhân phụ tái trường giả thiên kiên tâm tự đa đoan tổng chính tiên trị lòng cái tâm này rất công viên mà mất nó bay, mà nó bay là nó bay theo cái hạnh nghiệp mà của mình tạo trong lúc thân thiện. Chứ đâu có phải là muốn về ngồi trên bàn thờ lúc nào cũng được để mà tranh giành kem mà ăn cho no. Và con cháu thì cúng là phải kiêng cử, vì sao là lá hẹ, không có gì đó. Cho nên cái tập quán muôn đời của nhiều dân tộc trên thế giới đều có cái sự tin tưởng đối với cái người thân nhân mình quá cố, thì người ta mới làm theo nghi lễ là tùy theo tập quán của dân tộc đó, nó tưởng tượng. Nhưng còn mà cái đạo đạo Nho, cái đạo Khổng, người ta gọi là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chi giả, lúc chết coi như là mình cúng dường trong lúc sống, lúc mất cũng như là lúc còn. Đó là cái hiếu, hiếu đúng mức của người con đối với thân nhân, đối với cha mẹ ông bà. Cho nên cái việc làm đó là chuyện làm thuộc về luân lý, thuộc về đạo đức, thuộc về của tập quán tín ngưỡng, mà do cái đạo lý của Phật giáo, của xã hội bình dân người ta đào tạo, người ta tự đặt cái niềm tin như vậy rồi người ta tin. Chứ còn học Phật thật sự thì người ta không có gì quan trọng hết. Còn cúng dông cũng vậy, cúng dông mà chứ những người mà rước được ông thầy tới cúng dông mới tin tưởng rằng thì mong được ăn. Thì còn những cái dân tộc mà người ta không hề biết thầy tu là gì, hoặc là cái đạo khác ta không hề có những cái bài kinh của những ông thầy tu Phật giáo, thế thì là bao nhiêu tỷ vong hồn trên thế gian này không được ăn gì hay sao? Chỉ có những cái vong hồn nào theo Phật giáo nhờ cái tụng niệm cúng của mấy ông thầy mới được ăn hay sao? Cho nên việc đó cũng không phải là chân lý, mà nó phát xuất từ cái tín ngưỡng của một tôn giáo, vì là cái tập quán của dân tộc nào đó mà nó biểu lộ cái đức tin của người ta. Chứ việc đó không có quan trọng, cúng cái gì cũng được hết, mà nói cho thẳng thắn, đừng có sợ mất lòng, thì cúng cái gì cũng được hết, mà cúng cái gì cũng không có ai ăn được hết. Là bởi vì người ta chết rồi tùy theo cái nghiệp báo mà nó thọ thân, không ai ở đó mà ăn. Nói một cách có chiều cái nữa rút lui là các vị có thể tin mà các vị cúng tới 49 ngày, đó là theo sách giáo phương tiện của đạo Phật. Ngoài 49 ngày ra mà cái lòng thương tưởng quá độ mà nấu mà cúng cho tới 2 năm chỉ là cái việc làm phí sức mà thôi, không cần cúng tới 1 năm hay 2 năm đâu. Mà đạo Phật cho nó ai thương lắm là cúng trong vòng 49 ngày, vì người ta tưởng tượng rằng là 49 ngày thì cái trong hồn này chưa được thọ sanh ở nơi một cái thế giới nào khác. Nhưng mà tôi cũng chưa rõ, dầu có chưa được thọ sanh đi nữa cũng không có quyền gì mà về ở nơi các bạn nào để mà ốm cái lòng của con cháu cúng đầu. Mà nó vấn đề từ ra cái phước báo nghiệp lực mà nó ở là một cái cảnh giới nào đó nó phù hợp với cái phước báo nghiệp lực của họ, chứ cũng có mẹ. Đó là ông theo đạo Phật thì nói vậy, ông theo cái chân lý mà nói về chân lý thì nói vậy. Còn cái đức tin của dân gian thì cái chuyện của người ta mình không nên xem vô nhiều, mà mất lòng thôi chứ không có được cái gì hết đó. Đó rồi ha.
Dạ, dạ còn ba câu nữa. Dạ mà ba câu này con thấy câu thứ ba và câu thứ năm là Hòa Thượng đã giải đáp rồi luôn. Bởi vì câu thứ ba là liên quan đến cái vấn đề tại sao chén cơm mà chính giữa lại đôi đũa, một đôi mà hai bên chỉ một chiếc, là Hòa Thượng đã giải đáp rồi. Dạ còn câu thứ năm là nói tới cái vấn đề tại sao thờ tới 49 ngày là như vậy có tốn kém lắm không, là Hòa Thượng cũng đã giải thích rồi. Chỉ còn riêng câu thứ tư là con xin được đọc nguyên văn. Trong lúc tẩn liệm người chết, vị thầy nọ bảo rằng người trong gia đình mỗi người cầm một cây đèn cày đốt bốn góc hòm và không được làm rơi nước mắt vào quan tài, sợ rằng con nọ về kéo người trong gia đình chết theo. Vậy việc làm đó có đúng tính pháp không?
Vấn đề tánh niệm, người ta bày vẽ ra nhiều cách. Rồi vấn đề cầm đèn cày gì đó, thậm chí có những cái người mà trong Phật giáo có cái chú gọi là cái chú tán xa, mà tôi tin là chú tán xa này là của ngoại đạo bài ra trong cái lúc mà lợi dụng cái lòng tin nữa của bá tánh mà làm ra để có cái quyền lợi. Họ cho rằng là hàng ngày họ niệm Phật thì là trong cái lúc họ niệm Phật là họ bắt một chút xíu cát về nè, từ bên cái tấm này bỏ qua cái tấm này để lên tầm mạch, rồi niệm mười câu bao nhiêu đó từ ra cái sự giao cách trong lòng họ, mười câu niệm Phật họ bắt chút xíu cát về bỏ qua cái tô này. Cứ làm như thế, họ đựng đầy cái tô cát này. Rồi lâu lâu trong bổn đạo báo tánh, tâm quan của họ có người từng trần thì trong cái lúc mà tánh niệm đó, ngoài cái chú, đọc cái chú đại bi ra, thì họ lấy cái cát này họ đem lại. Vừa đọc cái chú đó, chú đại bi để tánh niệm đó, vừa rải cái cát này tí, cho có lễ trong đó vậy. Thì làm như vậy có cái nghĩa rằng là cái câu niệm Phật nó chính ở trong các này, thì các này mà rải cho trong lúc niệm có nghĩa là cái người này toàn thân là đều là niệm Phật, câu niệm Phật, tức là thành Phật, là ma giúp đỡ cho cái người này nhờ do cái quy quyền của cái phước đức niệm Phật. Tức gọi là tán sang tán thành rải cho các. Thế thì đó là một cái hình thức của tôn giáo mà thách thức tôi. Tôi cho là cái người không có học chánh pháp mà ra, người ta đã làm việc đó. Thì có những ông thầy đề nghị ra đốt cái đèn cầm chữ này cái kia gì đó, nhưng mà đó đều là không phải chánh pháp gì hết, mà là cái tập quán của mỗi dân tộc. Trên thế giới này người ta bày ra mỗi một dân tộc nào đó có cái kiểu tin tưởng khác nhau. Ngoài ra chưa hỏi cái áo mà cái áo lục phủ đó, cái áo mà người ta mua rẻ tám rất là rẻ rề, có 5,000 thước, người ta in vô những cái chữ cổ ra cái chữ Armani bắt vào mà ác chứ lại chưa lại chứ lại ta bằng A không có lại đấy vậy. Thì người ta bán ra một thước cho bằng 20,000, trong khi thước giải đó chừng 5,000, thậm chí là bán một thước là 50,000. Vậy là cái áo lục phủ để tỉnh liệm cho người chết để nhờ đó mà sau này chỉ chưa buổi xứng với cái đó mình để không có dám xét giấy tờ hỏi an ta làm gì hết. Thế thì là những cái điều như thế đều là không phù hợp với chánh pháp. Nó là cái hình thức mà do trong cái giai đoạn nào đó của những cái đời mà làm cái nghề tôn giáo người ta lợi dụng một biến chế ra để mà người ta nhờ cái lòng của Phật, là do sự biến chế mà nó có lòng. Chứ còn chánh pháp thì không có làm vậy. Chánh pháp không sợ luôn cả những cái ngày qua ngày chôn đất, bởi vì cái chuyện sanh không ai định đoán được ngà ra, thì cái chuyện tử cũng không ai mà định đoán được cái ngày tử. Thế thì ta làm thế nào ta gọn kẻ người chết cũng mau được an nghỉ mà người sống cũng được khỏe mắt. Thế thì là không có chuyện gì mà làm cái gì gọi là đúng được hết. Còn để những cái quan tài rồi đốt cái đèn sau đó để cái sắp kiếm đi là đóng cái siêu để ngăn cản đường, cái đó lại càng mê tích bậy bạ nữa. Cái siêu là cái vật bằng đất, hoặc đất bằng còn cái chữ siêu sanh tịnh độ, tức là nó lật qua một cái trang lịch sử mới của tâm hồn, thì cái đó phải do công thức thì trí tuệ mà có, chứ không phải cái siêu lại siêu được. Cho nên những cái việc làm đó là do cái tâm tốt mà người ta tưởng tượng ra là nó làm. Người nào có chuẩn bị mà đạo mới tích thì làm theo, còn người nào mà không mạnh không làm theo không có hề gì hết. Mà riêng về phần tôi nha, tôi nghiên cứu của tôi Phật đó mà, tôi rất bằng lòng hay trong thân nhân của mình chết không hề sợ sệt, mà trong cái dòng tập lễ về trong cách nội trong ba ngày đều đó là cái điều mà tôi cho là có trí tuệ. Chứ đến lâu tôi làm gì? Mình tổ tạo cái xác tất cú của một làng của dòng nào để trong lòng ba ngày là nó tình dương nó hôi quá. Thế thì cái xác của con người càng mau tình dương và hôi quá, thậm chí là hơn các con vật khác, bởi vì ăn đồ quế rồng đồ ngon nhiều thì nó dễ phục ngã con áp nhiều. Cho nên là mình tưởng tượng cái tử thi mà để hơn ba ngày nó cũng như là cái xác của các con sinh vật khác để hơn ba ngày vậy, không có tốt gì hết. Cho nên giải quyết trong vòng ba ngày là tốt nhất, không hề nằm vấn đề coi ngày coi giờ gì hết. Mà còn vấn đề coi giờ cũng vậy, nó ta có đi, ta đi trong thì nó phải ra khỏi nhà xa một hai chục cái số, thì ta đi khoảng là 7 giờ 7 rưỡi, ta đi 8 giờ là cùng. Chứ mà nếu mà coi ngày là để 9-10 giờ rồi đi nắng chăn trang rồi coi sát phải những cái người mà đi đưa cái đám tang rồi về người ta bệnh hoạn yếu đuối rồi mà thậm chí người ta chết luôn nữa thì là tội lỗi biết cỡ nào. Cho nên cái vấn đề coi giờ cũng không cần thiết gì hết, mà sách vở coi ngày tôi gọi là trong ba ngày là không cần coi ngày. Cho nên do cái này tôi nhắc cái đó các phật tử để ý mà cái chuyện sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, đừng có làm quan trọng. Tử là tám, trong ba ngày là gọn ghẻ khỏe cho người sống nghỉ ngơi giữ sức khỏe để làm ăn, và người chết lo cho nó gọn ghẻ cũng để cho an nghỉ nhà tu ở nơi cái chỗ người ta cần nghỉ. Vậy đó.
Mọi người hỏi như thế này chứng tỏ rằng không biết vô minh là cái gì. Vô minh là cái gì? Cái thì thật ra cái cách mà từ lục tầng ở trên nó cũng tức là cách lột bỏ vô minh rồi đó. Bởi vì vô minh là gì? Vô minh là tham sân si mạng nghi thân kiến nghiên kiến và kiến như bị giới cấm thủ, là phẫn hận vốn não tật trang cuốn xỉm hại kiêu vân vân. Những cái đó tức là vô minh đó mà lệch nó, nói là vô minh gọi là màng, nhiều người nói là màng, chứ kỳ thật nó không có là màng. Mà quan niệm nó như cái tấm màng mà mình che tấm môn đó mà, là không phải vậy. Vô minh không có màng gì hết. Nhưng mà tại vì nó ám ảnh người ta, nó làm cho người ta thay vì là cái trí tuệ của người ta sáng tỏ, hiểu biết về tâm lý, về lẽ phải, về cuộc đời, hiểu biết rất rành rõ, đúng đắn, sống đúng lẽ phải, sống đúng chân lý của cuộc đời. Nhưng mà bây giờ do những cái thứ tham sân si mạn nghi, do cái thứ phẫn hận thú não tật sau này nè, nó làm cho người ta tối tâm đi, người ta không thấy được cái chân lý, không thấy được cái lẽ phải của cuộc đời, không thấy được chân lý của sự vật hiện tượng, nó che chiếu đi. Cho nên tôi dùng ngôn từ tôi gọi là cái màn vô minh. Vô minh tâm lý nó như cái màn, chứ kỳ thật là không có màn. Và nói cách gọi màn vô minh như thế nào thì nó trùng với cái câu hỏi ở trên. Cái câu hỏi mà làm thế nào để mà vượt từ lục tặc. Vượt từ lục tặc cũng tức là lột, phá bỏ vô minh. Phá bỏ vô minh cũng rất là như từ lục tài. Cho nên những cái câu hỏi này là gọi là không có, chưa học kỹ. Mà chưa học kỹ thì hỏi nó lộn qua lộn lại, nó trùng điệp ý tứ, trả lời mất thì giờ ghê gớm. Nhưng mà lâu lâu rồi cũng nói như vậy cũng có cái lợi. Câu thứ tư là tại sao ông Phật có cất mà các ông sung thì lại cộc độc? Vì vậy cho nên là cái cạo râu tóc là cũng là một cái một giai đoạn mà Đức Phật có dạy chứ không phải là không. Nhưng mà có lúc đó thì là kể cả Đức Phật và đệ tử Phật không có cạo râu tóc. Chẳng hạn như hành đầu đà của ông Ca Diếp không có cạo. Còn cái tóc mà ta thấy đó nè, thì cứ đeo trong lịch sử Phật cho thì nói rằng là cái tóc của Phật nó xoắn. Nó sống xoáy lại, nó quấn mà nó quăng sang cái buồng xoáy của ốc như là mé xoáy của mé tay mặt. Để tôi nói như thế, thành ra mình coi nó đẹp vậy. Một phần là do tô điểm chạm trổ, một phần là do vẽ cho nó đẹp để mà thờ. Rồi cái tóc là nó tự nó sống vậy thôi. Chứ không nhất thiết là thật một lần phải cạo một lần hay là nửa tháng cạo một lần giống như mấy ông thầy ngày nay. Cái đó, cho nên câu hỏi này nghe thì ai nghe cũng buồn cười, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn sai. Thành ra vấn đề mà còn tóc hay là cạo tóc á, như tôi nói đã từ lâu mà, không phải lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để gọi là người tu hành. Mà người tu hành vẫn để tóc tai như bình thường mà vẫn tu hành tốt như thường. Chẳng hạn như là tưởng giả Di Ma Cật là hành thích một tu sĩ đàng hoàng. Thế thì mấy cái tiêu chuẩn tập đầu mà gọi là người tu thì không đúng. Còn như sau này á, thì Phật dạy cho các đệ tử cạo tóc đều đó có. Và lời của Phật dạy rất là rõ ràng. Cái ý nghĩa cạo tóc đó là người thế gian người ta trao chia, trong đó có một cái đầu của người ta là cái đầu nó có nhiều mốt lắm đó nha. Đi ăn đám cưới này là cái đầu chải kiểu khác, mà đi ăn đám giỗ kiểu khác, mà bữa khác lại kiểu khác, là cái đầu nó nhiều mốt lắm để trang điểm. Còn bên thanh niên cũng vậy, hớt tóc một tầng có, hai tầng có, hớt tóc của phụ nữ có, hớt tóc gì hồng hoa gì của Sài Gòn đó, rồi hết cái bát đèn nhọn cái bát xéo có vân vân, rồi là thịt keo, rồi thịt dầu thơm này kia. Thế thì là cái đầu là một cái mà để cho người thường người ta cao chuốt cao dồi, người ta trang điểm, người ta làm đẹp, người ta làm dáng, thậm chí người ta còn lấy lược dắt tâm cài, lấy các thứ hoa người ta găm ta dắt ở trên đó nữa, cộng thêm những chất thơm tho. Mà khi mà đã có cái đầu đẹp mà hơn bạn bè mình thì cũng có một cái sự hãnh diện ở trong đó nữa. Do đó cho nên là trong khi mà tu hành là Phật dạy là các vị tỳ kheo là cạo bỏ râu tóc. Râu cũng là một cách trang trí đẹp đẽ đó. Có những người có những bộ râu đẹp cũng là một hình thức trang điểm. Thành ra Phật dạy cạo bỏ râu tóc là nói về cái bộ phận của cái đầu. Và mỗi ngày Đức Phật dạy rằng là các thầy tỳ kheo mỗi ngày nên tự rờ đầu mình. Rờ đầu để chi? Để cho bằng á, tổ vô sơn đúc kết câu là phù xuất gia giả là phát chí siêu phương tâm hình dị tục hiệu long Phật chủng chánh giúp ma quân dụng báo tới ân bạc tế tam hữu. Người xuất gia là tâm phải dị tục mà hình cũng phải dị tục. Hình dị tục là tóc râu cạo bỏ, và mỗi ngày như là Phật dạy phải rờ đầu để biết mình là người xuất gia. Cái biểu hiện của người xuất gia là cà bỏ râu tóc. Tức là cái mà người ta cho là đẹp là quý, mình vứt bỏ nó đi, đừng đua đòi những cái đẹp cái quý của người ta. Mà tâm phải khác cái tâm của người thường. Người thường cho rằng những cái thứ là vật chất như vậy, trang điểm như vậy là đẹp, là dinh, là hãnh diện. Người tu hành không đẹp, không cho như vậy là đẹp, không cho như vậy là dinh, không cho như vậy là hãnh diện. Cho nên gọi là tâm dị tục. Hành dị tục là người ta làm như vậy mà mình không làm như vậy. Và tâm mình phải dị tục, phải khác với người tục. Và luôn luôn là cái trọng tâm của người xuất gia là Thủ Long Phật Chủng Chánh Nhiếp Ma Quân, để nói giỏi dòng giống của Phật. Mà nói giỏi dòng giống của Phật là chỉ có một cách duy nhất là hoằng pháp duy gia dụ lợi sanh duy sự nghiệp, đem cái truyền bá chánh pháp mà hướng dẫn cho mình, cho người đều tu đều học để được có sự giải thoát, có sự an vui. Đây gọi là Thủ Long Phật Chủng, nói giỏi dòng Phật là bằng cái công việc hoằng pháp lợi sanh. Chánh Nhiếp Ma Quân, mà khi mà hoằng pháp lợi sanh mà truyền bá được chánh pháp rồi là các cái thiên ma ngoại đạo nó sẽ khiếp sợ vì cái chánh pháp. Bạc tế tam hữu giúp cho chúng sanh trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều nhờ cái chánh pháp đó mà được có sự an lành, có sự hạnh phúc, có sự giác ngộ, sự giải thoát. Đấy, cái cách như vậy. Cho nên là sau đó Phật thì có lúc cạo, có lúc không cạo. Các đệ tử có người cạo, có người không cạo. Nhưng mà sau đó thì có một thời gian Phật dạy bảo phải cạo bỏ râu tóc, để gọi là người sa môn, để tâm hồn dị tục. Cho nên là nó cũng có cái câu hỏi nghe qua thì ai cũng buồn cười, nhưng mà nó cũng có cái công dụng, cũng có cái ý nghĩa của nó. Thành ra ngoài cái cạo tóc đầu ra, nó còn là cạo râu. Còn ngoài cạo râu ra còn phải cái bằng cái bằng ăn mặc nâu sòng á, còn ăn mặc nâu sòng nữa. Từ thân các ái phi kỳ ý dục đẳng sư hà sở, hữu tịch tư thống khởi khả thiên dương thời quá. Nghe cái người mà tu hành là đã từ bỏ cha mẹ, đã cạo tóc theo thầy, mặc đồ là quải sắc. Chứ tuy đây là ở miền Việt Nam mình nói nâu sòng, chứ còn là cái nghĩa của nó là cái bằng bất chánh sắc y, tức là những cái màu mà của người thế gian người ta không dùng, người ta chê. Còn tuy nhiên là những cái người mà mặc những cái thứ mà áo vải quần bô mà người thế gian cái màu sắc đó người ta chê, cho nên cái màu vàng cũng là màu của người thế gian chê. Ấn Độ hồi xưa người ta không có quý trọng cái màu vàng, màu đó là người của người thế gian chê, người ta không trang điểm. Phật thì dùng cái màu vàng để cho nó khác với người thế gian, tức là cái màu mà người ta chia bỏ. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam thì là các bà các cô người đỏ cũng mặc, màu vàng cũng mặc, thành ra các ông thầy giờ nó lẫn lộn. Không, nó vừa cũng vừa nói là xấu thì cũng xấu, mà nó vừa đẹp thì nó cũng có đẹp luôn. Cho nên nó không được khác với tục là chỗ đó. Thế thì là từ đầu cho tới thành đều là khắc tục. Khắc tục để nhắc nhở mình là người khắc tục, đại để nó như thế. Còn cái câu này là cái câu thứ tư nè. Muốn được coi kinh vô tự và đại chân kinh riêng ở Việt Nam và thế giới, vị tu nào đã được truyền hai bộ kinh này? Thì cái này là câu hỏi này là nếu chưa phải là ngoại đạo thì chắc cũng hơi cái ốc nó cũng lộn xộn đủ thứ đạo. Nếu chưa phải là ngoại đạo chính thống thì cái ốc cũng lộn xộn đủ thứ đạo. Chứ còn ở trong đạo Phật thì không có nói vô tự. Cái vô tự là chỉ có đọc về phương giải thánh. Mà trong cái lúc mà đi thỉnh kinh rồi không có chịu lo hối lộ cho đệ tử Phật, thì thành ra là mấy ông ca diếp anh an đồ cho kinh vô tự đó. Cái đó là dựa vào cái chuyện quan đường mà người ta có những ý Bồ Tát cái diễn chơi trong cái phim Tây Du Ký đó mà, với cái phim gì là phim Như Tử và Đại Chân Kinh, thì trong đạo Phật cũng có cái nào là Đại Chân Kinh. Kinh Phật thì tùy theo cái căn cơ cái đối tượng. Cho nên là cái câu hỏi thứ năm này đó ha, thì vì nào hỏi đó nên để ý lại. Tôi tin rằng chưa phải là Phật tử chánh tông. Nếu Phật tử chánh tông thì không hỏi vậy, mà có thể là ngoại đạo. Nếu không phải là ngoại đạo thì cái óc cũng chưa có được có cái lập trường nào theo cái tôn chỉ nào. Thế thì đã có những câu hỏi như thế, lâu lâu rồi cũng có dịp rồi nhắc với đại chúng. Nó cũng có cái lợi chứ không phải không lợi, nhưng mà có những cái nó mất thời giờ. Mất thời giờ không cần thiết cho những người mà đã có ý nghiên cứu học kỹ càng. Ta nghe cái đó, ta biết cái đó không cần thiết. À, còn con chó, tại sao bên giáo phái Nam Tông không thờ Đức Phật A Di Đà, vừa cho rằng không có Phật ấy, nhưng bên Bắc Tông lại có bài kinh nói về A Di Đà, vậy vì Phật ấy có hay không, hay là do tưởng tượng?
Thì cũng không phải gọi là Phật tưởng tượng được. cái đó là tại mình nè, tại mình học không tới, hành không tới, không đúng cái pháp cho nên không có lợi ích. Mà không có lợi ích thì tin cái bệnh như là không có lợi ích thì kể cũng như là cõi đó cõi tội bộ và không có mà thôi. Thế thì là bây giờ tin như thế nào? Đây ha, cảnh giới của Đức Phật Di Đà mà Đức Phật mà gọi ở phương Tây đó là phương tiện của Như Lai. Bởi vì cái tâm của chúng ta hàng ngày á gọi là tâm duyên, cái ý của chúng ta hàng ngày gọi là ý mã. Tâm duyên ý mã có nghĩa là tâm là như con ngựa mà cái ý là như con ngựa, nó cứ nó chạy, nó chạy nó chạy cuồng loạn và nó leo trèo, nó cuồng, nó nhảy lung tung. Ngựa thì chạy lung tung, vượn thì cuồng không nơi nghỉ. Nhưng mà bây giờ cái người mà chăn ngựa và chăn vượn, muốn cho con ngựa và con vượn nó chạy ngay thì cái người chăn ngựa nó phải làm hai cái hàng rào để cho ngựa nó có chạy, là nó chạy ngay trong cái đường rào đó, chẳng cho nó chạy đậy. Đó là cái nghệ thuật chăn ngựa và luyện ngựa của người luyện ngựa. Còn cái người mà muốn là chăn vượn mà muốn cho con vượn không nhảy gì là cần mua một nải chuối mà quăng nó vào trong cái chỗ gốc nào đó thì cái con vượn nó sẽ lợi cái chỗ đó, nó lấy nải chuối mà nó ngồi đó nó ăn. Thế thì nó không nhả dung tung lang thang nữa. Con ngựa có hai bên có hai là rồi thì có tính nó chạy mạnh cỡ nào đi nữa là nó cũng chạy ngay cái mục tiêu mà mình muốn cho nó đến. Vì hai bên có hàng rào rồi nó không chạy lại được nữa. À thế thì bây giờ tâm vô lý mã của chúng sanh nó tùm lum tà la quá, nó nghĩ ngợi lung tung. Từ cái nghĩ ngợi lung tung nó tâm ra vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn vua tốt xấu tham sân si mạng nghi vẫn hận muốn não tập cho lung tung đau khổ vô cùng. Thế thì là muốn cho nó quên đi cái đau khổ đó thì Đức Phật nó chỉ cho cái phía Tây Phương có cõi nước của Đức Phật A Di Đà để cho chúng ta muốn về cái phía mặt trời lặn tổn trọng đó là hướng Tây để tổ cái tâm về một phước, giống như là quăng một nải chuối về một gốc để cho con vươn con khỉ nó ngồi ở chỗ đó có, giống như là làm cái hàng rào quanh về một hướng để cho con ngựa nó có chạy là nó chạy ngay cái chỗ mục tiêu mà mình muốn cho nó đến. Thế thì là gọi là phương Tây, gọi nhất là lại là phương Tây là cốt là để cho người đệ tử Phật tụ cái tâm vào một chỗ để mà quên đi cái vui cái mừng cái buồn cái giận cái thương cái ghét cái ta cái người cái hơn cái thua cái phải cái đúng cái tốt cái xấu cái thân cái sơ cái bỉ cái ngã phù não cái lắm tràn ngập quên cái đó đi để nhớ một con Phật. Nhân Phật nó ở hướng Tây để gửi gắm cho một giờ đó. Thế thì đó là cái bước thứ nhất để gắm cho một giờ hướng Tây, giống như gửi giống như là tốt trong vườn bằng một nhà trước ở trong một cái gốc, giống như là quên trong bộ chạy ngay một đường. Thế thì là cái phương pháp tu làm như vậy có kết quả chứ. Quanh mấy chú trong đất, vô không thể nữa. Làm ăn rào, bỏ không cho đẩy nữa. À, thế thì là nói tại phương có lợi đó chứ. Nói Đức Phật như đà, ở phương có lợi rồi đó chứ. Thế thì nghe đoạn cái bước thứ hai là muốn tu có trong tịnh độ. Là ngồi phải tử phải học cái câu này. Bây giờ tôi nói cái câu mà các vị lại sám hối hồng danh đó mà. Từ cái câu đầu Nam Mô Phổ Quang Phật Mô Nam Mô Phổ Minh Phật Mô Mô Đại. Lại cho các cái câu trước Nam Mô Pháp Giới Tạng Thần cái chuồng heo như trong này nhất nãy, không có chỗ nào mà không có chuồng đó. Nam mô Pháp Giới Phật Ma Di Đà Phật, nghĩa là cái Phật cái Di Đà là gì, là cái ông Phật Pháp Giới tàn không, chỗ nào cũng có.
Thank you.